Chúng ta vừa cùng nhau nghe đọc lời của Chúa, xin chúng ta cùng đến với Chúa để xin Chúa hướng dẫn chúng ta vào trong lẽ thật của Chúa. Kính lời Chúa, chúng con đến với lời Chúa và nhận biết rằng chính mình chúng con không thể hiểu được, cũng chẳng làm theo được. Chúng con biết rằng chỉ có Chúa là Đức Thánh Linh Chúa, là thần lẽ thật dẫn chúng con vào lẽ thật của Chúa, khiến cho chúng con mềm lòng trước lời dạy dỗ của Ngài, và cũng ban ơn thêm sức để chúng con có thể nghe, hiểu và làm theo. Chúng con cầu xin Chúa hướng dẫn chúng con trong thời giờ lắng nghe, mở mắt chúng con để thấy được lẽ thật của Ngài, mở lỗ tai để chúng con hiểu được, mở tấm lòng để chúng con đáp ứng được, và cho chúng con thuần phục làm theo, để chúng con làm trọn những gì mà Chúa muốn cho chúng con thực hiện cho danh Chúa và sự vinh hiển của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta đã học cũng hai mươi mấy bài để tới phần này. Đó là chúng ta tới phần tin vui ở trong tin mừng lẽ thật của Chúa. Đó là tới phần mà bây giờ trở đi thì là Kinh Thánh sẽ mở ra trong sách Roma về những vấn đề mà Chúa giải quyết cho vấn đề của tội lỗi của chúng ta. Đây là với đề tài mà chúng ta nói Chúa ban cho sự công bình và sự công chính từ nơi Chúa ban cho tội nhân. Chúng ta sẽ đi vào cái phần chi tiết của giảng bài hôm nay. Nhưng mà chúng ta chỉ muốn nói rằng có hai phần lớn mà chúng ta thấy được trong tờ giảng bài, đó là đầu tiên là sự công chính từ Chúa cho tội nhân, và thứ hai là sự đền tội cho sự công chính từ nơi Chúa. Chúng ta thấy phần đó thì chúng ta chỉ học từ câu 21 tới câu 24 trong phần hôm nay, để lần sau chúng ta học tiếp tục về sự đền tội cho sự công chính từ nơi Chúa. Chúng ta thấy đây là một phần hết sức là căn bản rõ ràng. Chúng ta đã học trong nhiều tuần qua, cả tháng qua, nhiều tháng qua, để đến tới phần hôm nay đã học xong gần hết đoạn số 3. Chúng ta biết rằng có những lẽ đạo hết sức là căn bản, và hôm nay chúng ta sẽ trở lại căn bản, đó là sự công bình của Chúa ban cho. Và nhiều khi mình nghe những chuyện căn bản, những điều mà mình đã nghe rồi đó, nó cũng dễ để làm cho mình nghe loáng thoáng mà thôi. Chúng ta cầu xin Chúa mở đường, tại vì những cái chi tiết mà chúng ta học nó sẽ giúp chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Tôi tưởng là chúng ta sẽ khám phá những lẽ thật của Chúa, xoáy động, thay đổi và làm cho trọn vẹn những gì mà Chúa đang bắt đầu trong đời sống của chúng ta. Lần trước thì chúng ta học về nhân loại bị xét xử. Chúng ta sẽ đi vào phần ôn đó, nhưng mà tôi muốn nói trước lại, đó là chúng ta đã được đem vào tòa án của Chúa trong từ đoạn 1 câu số 18 cho tới đoạn số 3 câu số 20. Là phần trước cơ mà phần chúng ta vừa nghe đọc, thì cả thế giới được đem vào trong tòa án của Chúa và bị lên án, đó là tất cả thế gian đều ở dưới quyền của tội lỗi, và Chúa đưa ra lời của Chúa đưa ra cái bản cáo trạng của tất cả sự đồi bại gian ác của chúng ta, và tuyên án rằng tất cả dân trên thế giới, tất cả mọi người trên thế giới đều phạm tội tử hình, đều phải ở dưới án phạt đời đời của Đức Chúa Trời. Và đó là phần mà chúng ta sẽ ôn lại một tí xíu. Rồi hôm nay thì chúng ta bước vào trong cái sự giải quyết của Chúa, sự công chính mà Chúa ban cho để tội nhân được có thể tìm được sự tha thứ trong Chúa. Thì chúng ta có ba phần trong thần giảng bài. Thứ nhất là sự công chính từ nơi Chúa cho tội nhân là giải pháp cứu rỗi từ Đức Chúa Trời, là giải pháp cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Thứ hai là sự ban cho tất cả từ Đức Chúa Trời, sự ban cho tất cả từ Đức Chúa Trời. Và số 3 là ân điển trong Đấng Christ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ đi vào những chi tiết này. Thì trong phần tiếng Anh chúng ta chỉ học được tới một nửa của phần số 2. Cho nên chúng ta sẽ cứ đi trong thời giờ mà Chúa ban cho chúng ta. Thì thứ nhất là sự công chính từ nơi Chúa cho tội nhân là giải pháp cứu rỗi từ nơi Đức Chúa Trời. Là sự ban cho tất cả từ nơi Đức Chúa Trời và ân điển trong Đấng Christ. It is God's solution for sin. It is God's provision to all. It is God's grace in Christ. Chúng ta bắt đầu với điểm đầu tiên, đó là đây là giải pháp cứu rỗi từ nơi Đức Chúa Trời. Nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin đến Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin, chẳng phân biệt gì hết. Sứ đồ Phaolô mở ra một cái điểm hết sức là quan trọng và hết sức là rõ ràng, mạnh mẽ. Ở đây là ông bắt đầu bàn tới hay là bày tỏ ra, dạy dỗ cho chúng ta về cái giải pháp giải quyết vấn đề tội lỗi của con người trước mặt Đức Chúa Trời. Và chúng ta đã học, như tôi nói, mình đã học gần xong đoạn số 3, thì chúng ta tới một cái kết luận của phần Kinh Thánh đầu tiên, đó là tất cả mọi người đều đã phạm tội, tất cả mọi người phải chịu án phạt trước mặt Chúa. Phần kết thúc là ở trong câu số 19 và câu 20 của đoạn phía trên chúng ta đọc. Và chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Sứ đồ Phaolô đã thiết lập trong phần Kinh Thánh từ đoạn 1 câu số 18 cho tới đoạn 3 câu số 20, đem con người vào trong tòa án trước mặt Đức Chúa Trời và lên án một cách hết sức là nghiêm nhặt, đó là án tử hình cho tất cả mọi người, vì tiền công tội lỗi là sự chết. Và ông lên án là tất cả mọi người đều đã phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời và không giải quyết được vấn đề án phạt này, cho nên ở dưới cơn thịnh nộ của Chúa và mọi người phải chịu chết. Và ông nói là toàn thế giới, thì ông đi từ đoạn 1 câu số 18, ông nói là vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình bác hiếp lẽ thật. Ông nói là sự cơn giận hay là sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời bày tỏ ra cho tất cả mọi người trên thế giới, vì tất cả mọi người trên thế giới không chấp nhận, không có đầu phục sự mặc khải của Chúa, sự bày tỏ của Chúa qua lẽ thật của Chúa, nhưng lại bắt hiếp lẽ thật, dùng sự không công bình của mình bắt hiếp lẽ thật. Và ông nói rằng tất cả mọi người đều không thể tự chữa mình, và nói tất cả mọi người trên thế giới đều có thể biết về Chúa khi nhìn vào trong thiên nhiên, khi nhìn vào trong vũ trụ vạn vật, thì biết rằng có Đức Chúa Trời, có sự khôn ngoan của Chúa, có sự lớn lại của Chúa, sự mặc khải về Chúa. Và nếu tất cả mọi người đáp ứng với những cái sự mặc khải của Chúa một cách tổng quát đó, thì Chúa sẽ ban cho những cái cơ hội để đi càng sâu hơn, đi càng rõ ràng hơn vào những mặc khải để có thể biết Chúa. Nhưng con người thì không chữa mình được. Vì sao? Vì dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài, không tạ ơn Ngài, nhưng đã thay thế Đức Chúa Trời bằng chính mình và những hình tượng của loài người, nghĩa là thay thế Chúa bằng chính mình hay là bằng vật thọ tạo. Và ông dẫn tới một cái chỗ là một cái hệ thống hoàn toàn từ khước Chúa, đặt để chính mình và cái đối tượng là mình vào trong hệ thống đó. Và ông dùng cái hình ảnh của hệ thống hôn nhân đồng tính luyến ái mà chúng ta đang gặp phải trong thời gian của chúng ta. Đó là cái cao điểm hay là cái thí dụ rõ ràng hơn hết về con người thay thế hệ thống của Đức Chúa Trời, thay thế Đức Chúa Trời ở tại trung tâm điểm, thay thế mình làm cái sự chú ý cho chính mình và hoàn toàn đi sai trật, bất kể Chúa, bất kể hệ thống Chúa, bất kể mặc khải của Chúa. Và ông dùng điều đó để cho thấy rằng con người đã từ khước Chúa hoàn toàn, cho nên không thể tự chữa mình được. Ông nói về những người không phải là chỉ không biết Chúa mà thôi, nhưng mà ông nói về những người sống đạo đức. Thì trong đoạn số 2 thì ông nói rằng những người mà biết được điều lành, điều thiện, có thể đoán xét người khác thì nghĩ rằng mình là người đạo đức hơn những người khác, thì chính mình cũng ở dưới cái sự đoán phạt của Chúa. Vì khi mình nói là mình biết lẽ thật, mình biết sự sai trật, sự công bình, mà không làm theo sự công bình thì chính mình lên án mình. Và cuối đoạn 2 câu số 11 thì nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời chẳng vì nể ai, Chúa sẽ đoán xét mọi người trên cái dữ kiện của cuộc đời người đó, trên cái công việc của cuộc đời người đó, không phân biệt ai hết. Rồi tuyên bố rằng phàm những kẻ không luật pháp mà phạm tội thì sẽ không luật pháp mà hư mất, còn những kẻ có luật pháp mà phạm tội sẽ bị luật pháp đoán xét. Tức là tất cả mọi người trên thế giới, những người mà mình nói rằng chưa bao giờ nghe tin lành của Đức Chúa Trời, thì hỏi rằng những người đó sẽ được cứu hay không, thì nói là tất cả những người đó sẽ bị ở dưới sự đoán phạt của luật pháp lương tâm. Vì tất cả mọi người đều Chúa đã ban cho luật pháp lương tâm. Nếu không có luật pháp của lời Chúa được bày tỏ thì tất cả mọi người đều ở dưới luật pháp của lương tâm. Tất cả đều được ban cho sự mặc khải tổng quát của Chúa trong thiên nhiên. Cho nên không ai có thể tự chữa mình được, vì tất cả mọi người đều bắt hiếp lẽ thật từ khước. Nếu những người như là người Do Thái có luật pháp của Chúa được ban cho thì họ sẽ bị đoán xét ở dưới luật pháp, vì họ đã có cái vinh dự được ban cho sự mặc khải đặc thù của luật pháp nhưng lại không nhận lấy luật pháp đó, không sống trong luật pháp đó, không làm trọn luật pháp đó, thì chính họ sẽ ở dưới sự đoán xét của luật pháp. Rồi tới câu số 9 thì ông lại hỏi rằng thế nào chúng ta có hơn chăng? Và chúng ta đã học kỳ trước nữa là nói về chúng ta là những người tin Chúa. Ông đang nói với người những tín đồ ở tại hội thánh Roma. Ông nói còn chúng ta thì sao? Mình đã nói về người ngoại hoàn toàn không biết Chúa, những người sống đạo đức trong cái nguyên tắc của thế gian, những người như là người Giuđa có lời của Chúa và có sự mặc khải của Chúa, thì mình có hơn những người đó không? Thì ông kết luận là chẳng có, chính chúng ta cũng không có. Đừng có coi rằng bởi vì mình trong hội thánh cho nên mình khá hơn như mọi người khác. Ông nói thì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giuđa và người Grec thảy đều phục dưới quyền tội lỗi, thảy đều phục dưới quyền tội lỗi, tất cả mọi người đều dưới quyền tội lỗi. Rồi ông đi qua chứng minh của tội lỗi đó, và chúng ta đọc lại từ đoạn 3 câu số 10, có lẽ để một tí thời gian để ôn lại một tí xíu ở đây, nối kết cho chúng ta về cái nhìn của Kinh Thánh, cái sự thẩm định của Kinh Thánh của Chúa trên toàn cả thế gian, trên tất cả mọi người, trên chúng ta là những người ngồi sáng hôm nay ở đây nữa. Như có lời chép rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không, đoạn 3 câu 10. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời, chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Nói rằng tất cả những người trong sự liên hệ với Chúa thì không ai là người công bình, dẫu một người cũng không. Rồi tất cả mọi người đều không có ai có sự hiểu biết với Chúa, dầu Chúa có bạc mặt khải về tất cả những sự hiểu biết cần thiết, thì không ai chấp nhận sự hiểu biết đó, không ai sống động ở trong sự hiểu biết, không ai đáp ứng với sự hiểu biết đó. Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ tìm kiếm nhiều thứ, họ tìm kiếm nhiều cái mục đích của cuộc đời, nhưng không ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Rồi tất cả đều đi sai lạc, không ai đi con đường của Chúa, không ai đi theo cái sự thẩm định của Chúa. Rồi thảy cùng nhau ra vô ích, tất cả sống một cuộc đời hoàn toàn sai trật với mục đích của Chúa. Tất cả đều sống cho chính mình, sống cho những điều đặt riêng cho mình, không cho cái mục đích của Chúa là sự sáng danh của Đức Chúa Trời và mục đích của nước Đức Chúa Trời. Thì ông nói là trong cái sự liên hệ với Đức Chúa Trời thì tất cả đều sai trật, tất cả đều vô ích, tất cả đều không công bình, tất cả đều không hiểu biết. Rồi nói về cái sự liên hệ với nhau thì ông đưa ra những cái hình ảnh để nói về đây là cái sự liên hệ của con người. Mình đọc thì mình thấy, ủa đây là những lời nói về chính mình sao? Ông nói là đây là lời mà Kinh Thánh thấy được trong mọi sự bày tỏ của con người trong đời sống tội lỗi. Họng chúng nó như huyệt mã mở ra, dùng lưỡi mình để phỉnh gạt. Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang, miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. Chúng nó có chân nhẹ nhàng đang làm đổ máu, trên đường lối chúng nó rặt những sự tàn hại và khổ nạn. Chúng nó chẳng hề biết con đường của sự bình an. Nghĩa là trong lời nói, trong sự cư xử, trong sự liên hệ, để lại nhiều cay đắng, nhiều khó khăn, làm cho thương tổn, đổ máu, sự tàn hại, khổ nạn, tất cả những điều đó, và chúng nó chẳng biết con đường bình an. Rồi tổng kết là chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Con người không có sự kính sợ của Chúa. Rồi ông đến một cái câu kết thúc tổng quát mà chúng ta đã đọc, đó là hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại. Khi mà Đức Chúa Trời thi hành sự đoán phạt của Chúa thì không có ai có thể trả lời, cũng không có ai có thể chất vấn, không có ai có thể kiện án gì hết. Tất cả đều phải nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Rồi ông nói thêm một điểm nữa, đó là vì chẳng một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp làm cho người ta biết tội lỗi. Nghĩa là với con người thì không thể nào mà có thể giải quyết vấn đề tội lỗi, không thể nào làm cho đúng lại cái sự liên hệ của mình với Đức Chúa Trời trong cái sự cố gắng của mình, trong cái phương diện của con người, trong cái về phía của con người, thì không có cách nào để có thể giải quyết vấn đề tội lỗi, vấn đề sai trật, vấn đề hư mất của mình. Và cho nên đến chỗ mà kết luận về cái chỗ đứng của luật pháp thì ông nói rằng chẳng ai theo việc làm mà sẽ được xưng công bình trước mặt Chúa. Chúng ta chỉ cần tóm tắt ở đây, đó là ông đang nói rằng chẳng có bởi cái sự cố gắng của con người, công đức của con người, sự tốt đẹp của con người hay là điều gì tăng tiến của con người mà có thể giải quyết được vấn đề tội lỗi trước mặt Chúa, không ai được xưng công bình trước mặt Ngài. Rồi ông nói thêm đó là vì luật pháp làm cho người ta biết tội lỗi, nghĩa là luật pháp được cái mục đích của luật pháp thì không giải quyết được chuyện tội lỗi của con người, tại vì luật pháp là cái tiêu chuẩn bày tỏ ra điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi, điều tuyệt đối mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Chúng ta đã học trước đây đó là Đức Chúa Trời đòi hỏi sự thánh khiết tuyệt đối, sự công bình tuyệt đối, vì đó là chính Chúa là tuyệt đối trong sự công chính, Chúa là tuyệt đối trong sự công bình. Và để có thể có liên hệ với Chúa, sống trong sự nối kết với Chúa, sống trong liên hệ với Chúa thì phải toàn vẹn như Chúa. Tại vì trên thiên đàng Chúa không có chấp nhận một ít tội hay là một số tội hay là một số tội nhỏ, bỏ đi những tội lớn, không có tội nào mà Chúa có thể chấp nhận được trong thiên đàng, trong sự liên hệ với Chúa. Cho nên với Chúa phải là sự thánh khiết tuyệt đối. Thì mình nói là ở trước mặt Chúa thì không có những cái mức độ của sự công bình, không có là công bình bậc 1, công bình bậc 2, công bình bậc 3, chỉ có công bình tuyệt đối như Chúa và không công bình ở ngoài Chúa mà thôi. Tại vì đó là cái tiêu chuẩn của Chúa, cho nên luật pháp bày tỏ ra là con người không thể có sự công bình trước mặt Chúa, vì luật pháp chỉ ra càng đeo đuổi luật pháp bao nhiêu, càng dựa trên công việc của mình bao nhiêu thì càng thấy rằng mình không có đủ cái tiêu chuẩn của Chúa. Cho nên con người đến cái phần này, tới cuối của đoạn số 3, đoạn số 20, đoạn 3 câu số 20 thì chúng ta đứng một cái chỗ hết sức là đen tối. Đen tối cái chỗ là tất cả miệng phải ngậm lại, tất cả đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời và tất cả không thể làm gì được để giải quyết chuyện của mình, chuyện tội lỗi trước mặt Chúa. Tất cả không theo luật pháp, không theo công việc làm, không theo sự cố gắng, chỉ biết rằng mình là người có tội nhưng không thể nào giải quyết vấn đề được xưng công bình trước mặt Chúa. Thành thử nếu mà nói cái chỗ đứng đen tối hơn hết, tuyệt vọng hơn hết, đau thương hơn hết, không thể giải quyết được chuyện gì hơn hết, thì mình đang đứng cái chỗ đó ở trong đoạn 3 câu 19 câu số 20. Miệng ngậm lại, nhận tội trước mặt Chúa, không giải quyết được gì hết và yên lặng để chờ đợi sự đoán xét thành nộ của Đức Chúa Trời. Đó là tình trạng của con người, đó là tình trạng của chúng ta cho tới khi Chúa nói câu tiếp theo. Cho nên cái chữ tiếp theo hết sức là quan trọng, và cái phần thay đổi đây là cái sự thay đổi hết sức là đặc thù, mạnh mẽ. Nếu mà tôi muốn bày tỏ cái cảm xúc của Phaolô khi viết những lời này, hay là cái điều mà ông muốn nói nhấn mạnh, chắc là tôi phải nhảy lên nhảy xuống, la lớn, làm đủ thứ để cho mình, tôi thì không quen với chuyện đó. Nhưng mà ở đây ông nói là nhưng, ông nói nghĩa là tới một cái chỗ là con người không có cái cách nào giải quyết, tới cái chỗ ngầm miệng lại, tới cái chỗ bây giờ chỉ có nhận sự đoán phạt của Chúa mà thôi, cơn thành nộ của Chúa đổ ra là chắc chắn, là xứng đáng, là điều mình không thể thoát được mà mình cũng không giải quyết được. Nhưng bây giờ, thành ra cái chữ là nhưng hiện bây giờ là một cái sự thay đổi toàn diện mà sứ đồ Phaolô đang bày tỏ ra. Và từ câu 21 của đoạn số 3 thì ông bày tỏ ra một cái sự giải quyết tội lỗi, sự tha thứ tội lỗi, sự cứu rỗi trong Đức Giêsu Christ. Và nguyên cả từ câu 21 này cho tới hết sách của Roma thì cho chúng ta thấy chương trình cứu rỗi của Chúa làm sao, giải quyết là Chúa đã xưng nghĩa làm sao, Chúa ban cho sự sống làm sao và đời sống đáp ứng trong ân điển của Chúa, đi theo Chúa là như thế nào. Nghĩa là tới đây là nó xoay chuyển nguyên cả cái hướng đi của sách Roma. Cho nên nếu anh chị em có kinh thánh thì khoanh tròn cái chữ nhưng hiện bây giờ để đánh dấu rằng đây là một cái then chốt thay đổi rất là rõ ràng của nguyên cả cái quyển sách Roma. Cái chữ nhưng đó là cái chữ tương phản, nhưng là cái sự tương phản để ngược lại với lại cái sự đen tối của tội lỗi, đen tối của những người đang ở dưới cơn thành nộ của Chúa. Thì có cái chữ nhưng và cái chữ hiện bây giờ, nghĩa là bây giờ tới một cái chỗ cửa mở ra, tới cái ánh sáng đã tới, tới một cái hừng đông rạng ngời, tới một ngày mới, và đây là cái sự giải pháp mà Đức Chúa Trời ban cho. Thành ra mình dùng ở đây là đây là chữ giải pháp cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Và ông nói là nhưng hiện bây giờ, Hiện bây giờ là trong cái thời điểm bắt đầu từ nơi cái sự ban cho của Chúa trong Chúa Jesus Christ. Đây là trong Galati thì nó là khi thời gian được trọn đó, khi cái sự trọn the fullness of time, thời gian được trọn thì Đức Chúa Trời làm công việc của Chúa. Thì ở đây nó là nhưng hiện bây giờ vào trong cái thời hiện tại, trong cái thời của sự ban cho của ân điển, thì có một cái sự giải pháp rất là quan trọng ở đây. Thì sự quan trọng đó là gì? Đó là sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các lời tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp. Nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra. Đó là điều mà chúng ta cần hiểu. Ở đây thì Sứ đồ Phaolô trở lại với phần giới thiệu mà ông đã nói về tin lành mà chúng ta học trước đây trong đoạn 1. Chúng ta nhớ là trong đoạn 1 từ câu 1 tới câu số 17, ông giới thiệu quyển sách Roma, ông giới thiệu về sứ điệp tin lành. Thì tới câu số 16, 17 thì ông nói về sự cứu rỗi ở trong đạo tin lành của Chúa. Rồi sau đó ông ngừng lại, vì khi ông nói tới sự cứu rỗi thì ông phải bàn về cái nhu cầu của sự cứu rỗi, cái lý do mà phải có sự cứu rỗi, cho nên ông mở ra từ câu số 18 của đoạn 1 cho tới câu số 20 của đoạn số 3 mà chúng ta vừa học và vừa ôn xong. Thì đó là cái nhu cầu của con người. Nhưng mà trước đó thì ông nói từ câu số 16, ông nói là thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Greek. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được lại dẫn đến đức tin nữa, như có chấp rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Đó, ông trình bày cái nhu cầu của con người vì tội lỗi, vì ở dưới án phạt của Chúa, vì cơn giận, vì cơn thịnh nộ của Chúa bày tỏ ra cho mọi người, không tin kính, sự không công bình của mọi người, sự chống nghịch của mọi người, và tất cả đều ngậm miệng lại, thiên hạ đều nhận tội trước mặt Chúa. Thì ông lại trở lại, ông nói nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra. Cho nên ông nối kết lại hai cái điều rất là quan trọng đó. Thì chúng ta muốn thiết lập ở đây, thứ nhất là sự hiểu biết về cái giải pháp cứu rỗi từ nơi Đức Chúa Trời. Đó là sự công bình của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra. Vấn đề chính yếu của chúng ta trong sự liên hệ với Chúa là vấn đề công bình, là vấn đề công chính, vấn đề cái chỗ đứng trong sự liên hệ với Chúa là như thế nào. Mình gọi cái chữ công bình thì mình không hiểu rõ lắm, nhưng mà cái chữ công bình là cái chữ là đứng trong liên hệ với Chúa, được Chúa chấp nhận. To be right with God. Làm thế nào để đứng một cái chỗ mà trong sự liên hệ với Chúa được Chúa chấp nhận thì gọi là được công bình. Và vấn đề chính yếu là vấn đề công chính của chúng ta, cái chỗ đứng công chính của chúng ta, cái chỗ mà chúng ta đứng được, liên hệ được, sống động được trong sự liên hệ với Chúa. Thì đã thiết lập là không ai có thể đứng được, không ai có thể sống được. Tất cả mọi người đều ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Chẳng có một người nào được xưng công bình trước mặt Chúa, vì tất cả mọi người đều là tội lỗi. Thì ở đây cái sự giải quyết của vấn đề, thì trước hết là vấn đề công bình. Thành thử cái chuyện mà chúng ta cần giải quyết là không phải là cái chuyện lộn lạo gì ở đời sống của chúng ta, sự sai trật của đời sống của mình, sự thiếu sót của mình, hay là sự sai trật trong liên hệ, gãy đổ trong liên hệ với người khác, trong gia đình của con cháu, của con cái, vợ chồng, hay là chuyện thiếu sót trong đời sống của chúng ta. Nó có, đó là những cái kết quả của tội lỗi nó đến. Nhưng mà cái trung tâm điểm là vấn đề sự công chính trước mặt Chúa, chỗ đứng trước mặt Chúa, sự liên hệ với Chúa. Và đó là vấn đề chính yếu. Thì đó là cái chỗ mà chúng ta phải giải quyết. Vì nơi đó nếu mà chúng ta đứng sai chỗ thì chúng ta đứng trong cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã vừa nhắc xong. Mà nếu chúng ta không giải quyết vấn đề thì đoạn 2 câu số 5 trở đi, đó là mỗi ngày chúng ta sống thì chúng ta cộng thêm cho cơn thịnh nộ. Nghĩa là nếu mà ở đây cái vấn đề công chính với Đức Chúa Trời không giải quyết thì mỗi ngày mình sống là mỗi ngày mình cộng thêm cơn thịnh nộ, mỗi ngày mình cộng thêm án phạt, mỗi ngày mình sống, mỗi chuyện mình làm nó nhân bội thêm cái sự xứng đáng của chúng ta ở dưới cơn thịnh nộ của Chúa. Câu số 5 thì nói rằng bởi lòng ngươi cứng cỏi không ăn năn thì chấp chứa cho mình sự giận về ngày thịnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Nghĩa là Chúa sẽ trả lại công việc của mỗi người tùy theo công việc họ làm. Thì đã thiết lập rằng công việc của chúng ta là việc không công chính. Mọi việc chúng ta làm đều là ở ngoài sự chống nghịch của Chúa, trong cái hệ thống của mình đứng giữa, thay thế Chúa vào trong chỗ của Chúa, thay thế vật thọ tạo vào cái chỗ chủ động của Chúa. Mình làm tất cả mọi điều từ khước Chúa tất cả, thì chất chứa cho sự dẫn về ngày thành độ. Càng sống bao nhiêu, càng làm bao nhiêu chuyện thì càng cộng thêm cho sự thành độ đó. Vì thế mình cần cái sự cứu rỗi ra khỏi cơn thành độ. Thì cứu làm sao? Thì đây là câu trả lời mà chúng ta đã nhắc đến mới bắt đầu trong câu số 17 đoạn 1. Và bây giờ sứ đồ Phaolô thiết lập trở lại là khi Chúa cứu có nghĩa là Chúa cứu như thế nào. Nhắc lại trong câu số 16-17 là tin lành là gì? Tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Cứu như thế nào? Trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được. Nghĩa là trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời. Câu 21 của đoạn số 3, trước cái đối tượng của cái viễn tượng của sự phán xét rõ ràng của Chúa trên toàn thế gian, trên tất cả mọi người thì sao? Hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra. Tức là cái sự giải quyết là sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời. Nghĩa là Chúa đòi hỏi một sự công bình với Chúa, Chúa đòi hỏi là một cái sự liên hệ với Chúa hoàn toàn thánh khiết, hoàn toàn trong sạch theo tiêu chuẩn của Chúa. Vì chỉ có trong cái tiêu chuẩn đó con người mới có thể liên hệ với Chúa mà thôi. Thì con người không thể làm được thì bây giờ Chúa làm như thế nào? Chúa ban cho con người sự công chính của Chúa. Chúa ban cho con người sự công chính của Chúa. Và nguyên cả sách còn lại của sách Roma giải thích cái cách nào mà Chúa bày tỏ và ban cho sự công chính của Chúa. Và cái cách nào để chúng ta có thể nhận được. Thì ngay cả trong cái phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc được, đây là vấn đề hết sức là mầu nhiệm. Để mà có thể ban cho, để có thể sự ban cho sự công chính của Chúa cho tội nhân thì phải có sự đền tội cho sự công chính từ nơi Chúa. Đó là lý do tại sao tôi để cái phần La Mã 1 với La Mã 2. Đó là sự công chính từ Chúa cho tội nhân, sự đền tội cho sự công chính từ nơi Chúa. Vấn đề là không phải là Chúa chỉ nói là tha thứ cho mọi người, nhưng ở đây nó có một cái giá trả và một cái tiến trình. Để chúng ta đọc tiếp cái phần này chúng ta mới thấy được điều đó, rồi chúng ta trở lại trong chi tiết. Nhưng hiện bây giờ là sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin đến từ Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin, chẳng phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta quen thuộc về điều đó. Họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Giêsu Christ. Rồi bây giờ giải thích là làm thế nào mà Chúa có thể tha thứ, làm thế nào để Chúa có thể sẽ ban cho sự công bình. Đó là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua những tội phạm tội trước kia. Nghĩa là Chúa, hễ mà Chúa mình phạm tội mà Chúa không đánh mình chết liền, Chúa không phạt mình chết liền, là phải có cái sự ban cho. Và cái lý do của sự ban cho đó là Chúa đã lập cái của lễ chuộc tội trong huyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội trước kia. Trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã bày tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ mình là công bình và xưng công bình cho kẻ nào tin đến Chúa Giêsu Christ. Nghĩa là khi Chúa ban cho sự công bình, Chúa phải công bình trong sự ban cho sự công bình đó. Tại vì Chúa không thể tự chối mình được, Chúa không thể mâu thuẫn với mình được. Nghĩa là có nguyên cả một cái sự giải thích tại sao cái câu rất là đơn giản là sự công bình của Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra, là Chúa ban cho sự công bình đó cho tội nhân. Nó đòi hỏi nguyên một cái sự hiểu biết của chúng ta. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn đi vào một vài chi tiết trước khi chúng ta đi sâu hơn. Thứ nhất là đây là sự công bình của Đức Chúa Trời, sự công bình từ nơi Đức Chúa Trời. Phaolô nói đây là sự công bình không phải từ con người. Đây là sự công bình không phải là do con người cố gắng tạo nên, con người đạt đến được. Đây không phải là cái chuyện mà con người có thể tạo ra hay là thành đạt được, hay là nó dính líu gì đến con người. Đây là sự công bình hoàn toàn đến từ nơi Đức Chúa Trời. Nghĩa là nói về cái bản chất của sự công bình này là bản chất từ nơi Đức Chúa Trời. Nó không phải từ con người, nó đến từ nơi Chúa. Đây là sự công bình đến từ nơi trên trời xuống, chứ không phải là từ dưới đất lên. Đây không phải là điều mà con người tự gây dựng để đáp ứng lại với sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Đây là điều Đức Chúa Trời ban cho. Cho nên nó bày tỏ ra cái bản chất của Đức Chúa Trời. Cho nên sự công bình này là sự công bình tuyệt đối. Đây là sự công bình hoàn toàn thánh khiết. Và đây là sự công bình đời đời. Sự công bình của con người nghĩa là mình có làm bao nhiêu đó mà mình phạm một lỗi là hết công bình, là hết hệ thống, là đổ vỡ hoàn toàn luôn luôn. Sự công bình của con người chỉ cần một lỗi thôi, là hết hết công bình và đánh đổ tất cả. Ở đây cái sự ban cho của Đức Chúa Trời đó là sự ban cho của sự công bình toàn vẹn, đời đời, chắc chắn, tuyệt đối, không bao giờ đổi thay. Nhưng mà nó có một điểm nữa là nó là công bình của Đức Chúa Trời hay là từ Đức Chúa Trời. Thì chúng ta để ý là cái sự công bình mà Chúa đòi hỏi trước đây đó, nghĩa là từ con người phải có cái sự công bình tuyệt đối để có thể có sự liên hệ với Chúa. Từ con người đến với Đức Chúa Trời, from us to God, phải có cái sự công bình tuyệt đối, và cái điều đó là không thể nào thực hiện được. Cho nên bây giờ cái sự giải quyết là nó là từ Đức Chúa Trời đến với con người, đến với Đức Chúa Trời, from God to us to God. Nghĩa là bây giờ cái sự mà con người không thể đạt được, không thể tạo ra được, không thể thực hiện được, thì Đức Chúa Trời ban cho của chính Ngài để con người có thể trong cái chỗ đứng toàn diện, toàn vẹn đó, có thể đứng với Chúa, đối diện với Chúa. From God to us to God. Mình có thể nói một cách khác đó là Đức Chúa Trời ban cho điều mà Chúa đòi hỏi. Đức Chúa Trời ban cho điều mà Chúa đòi hỏi. Nghĩa là Đức Chúa Trời đòi hỏi sự công bình tuyệt đối của con người để có thể có sự liên hệ với Chúa. Ngoài sự công bình tuyệt đối đó thì không thể có sự liên hệ với Chúa. Và mình đã thiết lập rằng con người không thể có sự liên hệ vì không thể có cái sự công bình tuyệt đối. Thì bây giờ Chúa làm gì? Chúa ban cho điều mà Chúa đòi hỏi. God gives what he demands. Và đó là cái tin mừng của đạo Chúa. Đó là tất cả mọi tôn giáo khác đều là con người thực hiện qua công đức, qua cố gắng, qua hệ thống làm thiện lánh dữ, tất cả mọi điều đó để tưởng rằng mình có thể cân bằng những cái điều sai trật của mình với cái điều tốt lành ở trong đời sống. Cuối cùng nếu mà cộng lại điều tốt lành mà nó cao hơn, nó nhiều hơn cái điều nhưng mà một điểm sai trật là hết rồi. Một điểm sai trật là không toàn vẹn, thì là không có cách nào mà làm cho hết các chuyện không toàn vẹn. Hễ không toàn vẹn rồi là không toàn vẹn mãi mãi thôi. Không có cách nào giải quyết được cái chuyện đó. Vì tất cả mọi chuyện khác dầu có toàn vẹn một cách tuyệt đối sau cái chuyện tội lỗi mình đã làm xảy ra, thì không thể nào xóa đi cái tội lỗi đó được. Cho nên chỉ có một điều là Đức Chúa Trời ban cho sự toàn vẹn từ nơi Chúa. Và đây là cái sự giải pháp cứu rỗi của Chúa. Đó là Chúa ban cho những điều mà Chúa đòi hỏi nơi chúng ta. Lát nữa chúng ta sẽ thấy cái vấn đề hết sức là quan trọng trong cái áp dụng những cái điều này. Nhưng bây giờ chúng ta phải biết rằng điều mà Chúa ban cho là điều Chúa đòi hỏi nơi chúng ta, và chỉ có Chúa mới có thể ban cho làm thỏa mãn điều mà Chúa đòi hỏi mà thôi. Cho nên ở trong cái quyền năng của tin lành cứu rỗi thì Phaolô nói tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu. Cứu như thế nào? Cứu khi Đức Chúa Trời bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, Chúa ban cho sự công bình của chính Chúa. Thì ở đây ông nói là hiện bây giờ, nhưng bây giờ mở ra một cái cánh cửa, mở ra một con đường, một cái sự giải pháp, đó là Đức Chúa Trời bày tỏ hay là ban cho hay là giải quyết vấn đề tội lỗi của con người bằng chính sự công bình của Ngài. Cho nên chúng ta ngừng lại ở đây và nói rằng sự giải quyết đến từ nơi Đức Chúa Trời, giải pháp của tội lỗi đến từ nơi Đức Chúa Trời, không đến từ con người, không đến từ nơi chúng ta. Và giải pháp đó là Đức Chúa Trời ban cho những gì Chúa đòi hỏi về sự công chính. Chúa giải quyết bằng cách ban cho chúng ta cái điều mà thỏa mãn cái sự công chính của Chúa, đó là chính Ngài. Và chúng ta chỉ có thể đứng trong sự liên hệ đó khi chúng ta nhận được sự ban cho đó, và chúng ta đi vào cái chi tiết như thế nào để chúng ta có thể nhận được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Và điểm đầu tiên mà chúng ta nhớ đó là cái bản chất của sự ban cho của công chính này là đến từ nơi Chúa. Bản chất của sự công chính này là sự công chính tuyệt đối, toàn vẹn, đời đời, và nó đến từ nơi Chúa, đến với chúng ta để chúng ta có thể đến với Chúa. God gives what he demands. Chúa ban cho điều mà Chúa đòi hỏi để giải quyết những điều mà chúng ta cần thiết phải đứng ra trước mặt Chúa. Bây giờ chúng ta đi vào trong chi tiết thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn, và nó sẽ áp dụng cho chúng ta cách mạnh mẽ hơn trong những cái điều học hỏi này. Đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời cho tất cả, sự ban cho tất cả từ nơi Đức Chúa Trời. Nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Chúa Giêsu Christ mà được cho mọi người nào tin, chẳng phân biệt gì hết, vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta nếu mà chỉ đi theo cái chi tiết thì chúng ta sẽ thấy những cái điểm này có bốn điểm đầu tiên mà chúng ta có thể nói. Thứ nhất á, là sẽ không theo việc làm, sẽ không theo việc làm. Sự công bình của Đức Chúa Trời bày tỏ ra ngoài luật pháp, ngoài luật pháp. Thứ hai, đó là bởi sự mặc khải của Chúa, sự công chính của Chúa, bởi sự mặc khải của Chúa. Đây là sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đều làm chứng cho. Thứ ba, đây là sự ban cho của Đức Chúa Trời bởi đức tin, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Jesus Christ cho mọi người nào tin. Và thứ tư, đó là sự ban cho tất cả mọi người, chẳng có phân biệt gì hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta để dành cái phần số 3, đó là đây là sự ban cho trong ân điển trong Đấng Christ. Câu số 24, họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Jesus Christ. Cho nên trong phần số 2 tôi sẽ nói về bốn điểm này, nếu chúng ta có thời giờ để đi hết. Thì thứ nhất là không phải là từ nơi công việc làm. Thứ hai là bởi sự mặc khải trong lời của Chúa. Thứ ba là tiếp nhận bởi đức tin. Và thứ tư là sự ban cho tất cả mọi người. Chúng ta sẽ nói về cái công việc mà Chúa thực hiện, cái phương cách, cái phương tiện mà Chúa dùng qua huyết báo của Chúa Giêsu để thực hiện công việc này. Đó là ân điển trong Đức Giêsu Christ. Thứ nhất là để nói về không phải bởi việc làm. Chúng ta ở trong hội thánh thì có cái thói quen cũng đã nghe là không bởi công việc làm, cho nên mình hiểu như vậy. Nhưng mà đi vào trong chi tiết, chúng ta sẽ thấy khi mà chúng ta hiểu vấn đề không phải bởi công việc làm, nó ảnh hưởng tới nhân sinh quan của chúng ta, nó ảnh hưởng tới mọi cái sự quyết định của chúng ta trong cái sự liên hệ của chúng ta với Chúa một cách hết sức là thâm sâu, hết sức là căn bản. Thì chúng ta cần phải hiểu cái chữ này một tí xíu. Nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, nên nhấn mạnh cái chữ ngoài luật pháp. Mà trước khi đi vào trong cái chữ đó thì chúng ta muốn nói về cái chữ luật pháp mà sứ đồ Phaolô dùng á, ở trong đặc biệt là trong sách Roma này thì ông dùng cái chữ luật pháp với nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Thế nên mình phải cẩn thận khi mình tới cái chữ luật pháp, phải để nội dung giải thích cho chúng ta, giải bài cái ý nghĩa của cái chữ luật pháp là gì. Tại vì chữ luật pháp nó có nhiều khi nó nói về, thứ nhất là về cái công đức của con người. Luật pháp trong cái ý nghĩa của công đức của con người, nó có khi luật pháp ở trong sách này thì nói về cái luật lệ mà Chúa phân biệt người Do Thái ra, cái luật lệ lễ nghi mà Chúa phân biệt của người Do Thái. Có khi là dùng về cái luật lệ của đạo đức mà Chúa ban cho, hay là nói chung là đây là lời Kinh Thánh, đây là sách Cựu Ước. Ngay cả trong cái phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc ở đây đó, thì chúng ta thấy cái chữ luật pháp dùng hai cái cách khác nhau. Nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp. Thì hai cái chữ luật pháp nó nằm gần nhau nhưng mà hai nghĩa khác. Tại vì cái chữ luật pháp và các đấng tiên tri thì nói về lời Kinh Thánh, tức là cái chữ luật pháp và lời tiên tri thì nó tổng kết lại là Kinh Thánh Cựu Ước đó. Nghĩa là nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh đều làm chứng cho thì đã bày tỏ ra ở ngoài công việc làm của con người, hay là công đức của con người, ngoài cái luật pháp của con người. Thì điểm cẩn thận là chúng ta chỉ để ý tới đó. Thì ở đây đó là cái điều nhấn mạnh đó là ở ngoài công việc công đức của con người, không tùy thuộc trên công việc công đức của con người. Sứ đồ Phaolô muốn nhấn mạnh điều này, cho nên ở trong nguyên bản thì ông dùng cái chữ đầu tiên. Ông để cái chữ là ngoài luật pháp của Đức Chúa Trời, ngoài luật pháp thì sự công bình của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ. Ông nhấn mạnh, ông để phía trước. Và trong nguyên bản khi mà muốn nói cái gì mà nhấn mạnh để cho mọi người chú ý thì mình để ngay cái đầu câu, thì ông để ngay cái đầu câu. Tại vì ông nói rằng nếu mà không hiểu cái vấn đề này, không có sống động trong chuyện này, không có áp dụng được cái vấn đề thì nó sai trật hết, nó sai trật từ gốc tới ngọn trong sự liên hệ với Chúa. Cho nên đầu tiên hơn hết, chúng ta phải hiểu rằng cái sự công bình của Đức Chúa Trời hoàn toàn không tùy thuộc, không dính líu, không đòi hỏi, không chấp nhận cái công đức của con người, cái sự đóng góp của con người. Con người không cộng thêm điều gì vào trong điều đó, vào trong cái sự công chính mà Đức Chúa Trời tạo ra. Vì luật pháp thì ngay phía trên đó là câu số 20 thì là chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài. Không có ai mà theo cái luật pháp, cái tiêu chuẩn của Chúa, làm trọn luật pháp để mà có thể được chấp nhận trước mặt Chúa. Anh chị em biết rằng không ai được xưng công bình trước mặt Chúa khi khi làm theo luật pháp, mà trái lại đó là tất cả mọi người đều ở dưới cơn thành nộ của Chúa Trời khi làm theo luật pháp. Nói, ủa, khi mà làm theo luật pháp lại ở dưới cơn thành nộ của Chúa Trời, sao lạ vậy? Tại vì không ai có thể làm trọn luật pháp, không ai có thể làm trọn luật pháp, cho nên khi mình thiết lập vấn đề là tôi sẽ làm luật pháp, tôi sẽ theo luật pháp, tôi sẽ, thì mình càng làm bao nhiêu thì nó càng bày tỏ rằng là mình thiếu bấy nhiêu. Và nếu mình có thể nói là nhưng mà những nó có cố gắng, nhưng mà mình có ý tốt, nhưng mình cũng hết sức, thì không phải là nó giải quyết vấn đề nhưng mà nó cộng thêm vấn đề. Để tôi có cái, có lại cái thí dụ thì rõ hơn. Chẳng hạn như mình nợ ai một cái số tiền rất lớn, 2 tỷ đi, nói cái số tiền thiệt là lớn để không có cách nào giải quyết được, thì mình tới mình nói nhưng mà tôi có cố gắng tôi mới làm ra được 20, thôi bây giờ tôi đưa anh 20 rồi mình coi như về. Thì như vậy đó là không phải là không giải quyết được cái vấn đề nợ, mà nó làm xúc phạm thêm là cái vấn đề giữa mình với người mình mắc nợ, phải không? Là mình coi thường cái số, mình coi mình không hiểu cái chuyện mình nợ là bao nhiêu. Mình nợ 2 tỷ mình đưa 20 mình nói về tiền. Thì mình đối diện với Chúa là như vậy đó, nghĩa là mình tội nặng với Chúa biết là bao nhiêu, mình xúc phạm đến danh thánh của Chúa, mình xúc phạm tới sự vinh hiển của Chúa, mình bắt ép lẽ thật của Chúa, bắt hiếp lẽ thật của Chúa, từ khước sự mặc khải của Chúa, thay thế Chúa là trọng tâm của đời sống, bỏ vật thọ tạo làm hình tượng để mà thế cho Chúa, nghĩa là tất cả mọi chuyện. Rồi mình nói sao? Để con làm vài chuyện nhỏ nhỏ cố gắng của con, rồi Chúa tha, Chúa coi về tiền. Con đi nhà thờ, con làm công việc Chúa thêm chuyện này chuyện kia, con cố gắng chuyện này chuyện kia, con sẽ đọc Kinh Thánh lâu hơn, con cầu nguyện dài hơn, đủ thứ để mà mặc cả với Chúa, coi Chúa về tiền. Càng làm bao nhiêu càng chết bao nhiêu, càng làm bao nhiêu càng cộng thêm sự xúc phạm bấy nhiêu. Anh em hiểu chứ ha? Nghĩa là khi mà nói là để con làm thì con chỉ làm thêm cái cơn thành nộ cho con thôi, chứ còn không thể nào mà làm giải quyết được vấn đề. Cho nên mình nói rằng là luật pháp không xưng công bình, nhưng luật pháp lên án những người phạm tội với Chúa. Cho nên ở trong đoạn 4, nếu chúng ta nhìn xuống đoạn 4 câu số 14-15 thì đưa ra cái điểm như này: vì nếu bởi luật pháp mà được hưởng gia nghiệp thì đức tin ra vô ích, lời hứa cũng bỏ rồi. Vì luật pháp sanh ra sự giận, sự giận này là sự thành nộ của Chúa đó. Vì luật pháp làm nên sự giận, làm nên sự thành nộ. Luật the law brings wrath, luật pháp sanh ra sự thành nộ, song đâu không có luật pháp thì đó cũng không có sự phạm luật pháp. Đó là luật pháp mà nó, mình càng theo luật pháp bao nhiêu, mình càng đeo đuổi luật pháp bao nhiêu thì mình cộng thêm cái sự vi phạm cơn thành nộ của Chúa càng bấy nhiêu. Cho nên ngay cả trong cái phần Kinh Thánh nãy mình đọc thì câu số 28 thì nói rằng: vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin, chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. Nghĩa là cái sự liên hệ với Chúa không tùy thuộc nơi cái sự cố gắng công đức của mình. Khi mình dùng chữ cố gắng công đức thì mình hiểu rằng không phải tùy nơi cái chuyện đóng góp của mình, nhưng mà nó đi ngược lại tất cả những cái sự suy nghĩ của chúng ta. Và ngay cả những người tin Chúa rồi thì nếu mình để ý lại thì cái sự liên hệ của chúng ta vẫn còn rất tùy thuộc trên cái chuyện mình làm, cái công đức của mình. Mình nói là mình phải cố gắng, mình phải thay đổi, nhưng mà mình hiểu rằng ở trong cái chỗ đứng với Chúa thì không có cái gì mà mình có thể làm để có thể thay đổi cái tình trạng của mình đối với Chúa. Galati đoạn 2 câu 16, sách Galati nó có những điểm hết sức là song song với lại sách Roma, cho nên ở đây Galati đoạn 2 câu 16 thì nói rằng: dẫu vậy đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Giêsu Christ, nên chính chúng tôi đã tin Đức Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng phải bởi việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Solo thiết lập cái vấn đề này một cách hết sức là rõ ràng chắc chắn, nghĩa là chẳng có ai được xưng công bình bởi luật pháp. Mình nói mình hiểu điều đó rồi, nhưng mà hiểu thật không? hiểu cho xứng đáng hay không? Tại vì đây là một cái điều hết sức là quan trọng, mà sai trật chỗ này là sai trật kinh khủng. Sai trật như thế nào? Chúng ta dở tiếp ở trong đoạn 2 câu 20-21. đoạn 2 câu 20, câu 21, đoạn câu 20 thì mình rất là quen thuộc vì mình thường học thuộc lòng câu này, đó là tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi, nay tôi còn sống trong xác thịt ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Thường chúng ta chấm chấm cái dấu chấm ở đó, mình ngừng lại. Nhưng mà ông nói tiếp là cái sự sống đó nó tương phản một cái lẽ sống rất là quan trọng. Ông nói tiếp là tôi không muốn làm cho ân điển Chúa Trời ra vô ích, vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình thì Đấng Christ chịu chết là vô ích. Nghĩa là nếu mà mình không sống trên cái căn bản này đó, là mình sống ngược lại với thập tự giá của Chúa, mình sống lại coi như là Chúa, cái sự chết của Chúa là dư thừa, là vô ích. Nghĩa là cái hệ thống sống này, cái sự suy nghĩ này mà nếu nó không chỉnh đốn được trong đời sống của chúng ta đó, thì mình sống ngược lại với chính cái thập tự giá của Chúa Giêsu Christ. Nghĩa là nếu mà chúng ta có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng sự cố gắng của mình, nghĩa là mình nói là mình cố gắng thêm chút thì Chúa bằng lòng chút, Chúa tha thứ mình hơn, Chúa thương mình hơn, Chúa ban phước mình nhiều hơn, mình theo Chúa làm thêm chuyện này, làm thêm chuyện kia thì Chúa sẽ đối xử với mình khác hơn. Thì nếu mình nghĩ là như vậy và thường xuyên mình nghĩ là như vậy thì mình sống ngược lại với thập tự giá của Chúa Giêsu. Tại vì nếu mà những điều đó có thể thay đổi được cái sự liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời thì không cần đến thập tự giá của Chúa Giêsu. Phaolô nói như vậy, nếu mà tôi bởi luật pháp mà được sự công bình, nếu mà tôi có luật pháp mà có thể thay đổi được cái chỗ đứng của tôi với Chúa bởi công việc, bởi cố gắng, bởi thánh thiện đạo đức của tôi mà có thể thay đổi được cái tình trạng đó, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích, thì thập tự giá của Chúa là vô ích. Cho nên đây là một cái điểm hết sức là quan trọng. Và lý do của sự quan trọng đó thì mình nói thêm, đó là vì khi chúng ta vào trong cái hệ thống này đó, thì cái sự công đức của mình hay là cái cố gắng của mình, nó là cái sự rủa xả chứ không phải là cái phước hạnh. Rủa xả chứ không phải là phước hạnh. Đoạn 3 câu 10 giải thích thêm. Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rủa xả. Nó hay không? Mình làm theo luật pháp thì là bị rủa xả. Vì sao? Bởi có chép rằng đáng rủa thay cho kẻ không bền đổ trong mọi sự đã chép với sách luật pháp đặng làm theo những sự ấy. Và lại chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Phaolô đang giải thích rằng nếu mình có thể sống trên cái hệ thống gọi là công đức ấy, thì không phải là chỉ cố gắng mà được, và phải sống toàn vẹn hoàn toàn trong tất cả mọi luật pháp, làm trọn luật pháp, mọi sự đã chép trong sách luật pháp đặng làm theo những sự ấy, phải bền đổ giữ từ sự toàn vẹn từ lúc sanh ra cho tới lúc chết, không có vi phạm điều gì hết, thì mới có thể gọi là sống trọn luật pháp. Mà ai có thể sống được trong cái hệ thống đó. Cho nên hễ mà ai chọn đi con đường đó thì chọn một cái sự rủa xả lớn cho chính mình. vì thế cái điểm mà chúng ta đang nói là Đức Chúa Trời ban cho cái sự công chính, ban cho cái sự giải quyết trong sự liên hệ của mình đối với Chúa, không tùy thuộc trên công việc mình làm, không tùy thuộc trên sự đóng góp của mình, không tùy thuộc trên sự cố gắng của mình, hoàn toàn trên sự ban cho của Chúa. Và hiểu điều này đó là hiểu là khi mà chúng ta đi ra khỏi cái sự cố gắng của mình để làm đẹp lòng Chúa, để được thêm về Chúa, để được Chúa thương hơn, để được Chúa ban phước thêm, mình phải ra khỏi cái hệ thống đó, kẻo mình sẽ tiếp tục đi vòng lẩn quẩn ở dưới cái sự rủa xả của luật pháp. Nghĩa là mình nghĩ rằng tùy thuộc nơi mình thì Chúa sẽ đáp ứng với mình theo cái sự cố gắng đó. Anh chị em có thấy khi nào mình đứng trong chỗ đó không? Nghĩa là nếu mà tôi cố hơn chút thì Chúa thương hơn, nếu tôi làm thêm chút thì Chúa đáp ứng hơn. Kinh Thánh nói mình không có làm cái gì để Chúa thương mình hơn. Mà nên khi mà Chúa đã ban cho ân điển của Chúa cứu chuộc rồi thì mình cũng không thể làm cái gì để Chúa bỏ mình được. Không thể làm cái gì để Chúa thương mình hơn, cũng chẳng có thể làm cái gì để mà Chúa bỏ mình ra. Nhưng mà nó mở ra một con đường khác là sau khi chúng ta khám phá ra hay là vượt ra khỏi cái chỗ đứng này, đứng trên cái căn bản của sự ban cho của Chúa, thì nó thay đổi cái sự đeo đuổi của chúng ta, đó là không đeo đuổi cái sự đẹp lòng Chúa qua công việc mình nữa, nhưng đeo đuổi cái sự liên hệ của mình thâm sâu với Chúa trong ân điển của Ngài. Có lẽ cái kinh nghiệm của Phaolô nói một cách rõ hơn. xin dỡ ra ở trong thơ Philip đoạn số 3. Thơ Philip đoạn số 3, sứ đồ Phaolô đang nói tương phản về một cái đời sống tùy thuộc nơi công việc của mình và một đời sống khám phá ra là sự ban cho của Chúa toàn diện ở trong ân điển Chúa qua sự công chính mà Đức Chúa Trời bày tỏ ở ngoài luật pháp, ở ngoài công việc mình làm. Thì ông nói rằng không phải là tôi không biết cái vấn đề cậy mình hay là cố gắng đâu. Tôi cố gắng, tôi đã sống nguyên cả nửa cuộc đời của tôi xong cái chỗ đó, cho nên ông bắt đầu từ câu số 4, đoạn 3 câu số 4. Ông nói ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu, ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt thì tôi lại có thể bội phần nữa. Tôi chỉ phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew, về luật pháp thì tùy thuộc về Pharisee, về lòng sốt sáng thì kẻ bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Ông nói là về phương diện của con người là trên cái căn bản của con người đo lường thì không trách tôi được. Không trách tôi được. Cái chỗ nào tôi cũng đã cố gắng hết sức hết mình, không trách tôi được. Nhưng mà ông nói sao? Nhưng vì cớ Đấng Christ tôi coi mọi sự lời cho tôi như là sự lỗi vậy. Nghĩa là mọi cái điều mà từ nơi công đức, mọi cái điều mà liên hệ tới công việc của tôi, thì thay vì tôi coi nó là cái lời, bây giờ tôi mới hiểu ra rằng nó là cái lỗ. Nó là cái hại, nó là cái tai ương, nó là cái sự rủa xả chứ nó không phải là phước hạnh. Và bây giờ tôi hiểu cái vấn đề rồi, thì tôi nói là vì cớ Đấng Christ, khi tôi bước vào trong cái hệ thống của ân điển Chúa thì tôi mới hiểu rằng cái mà tôi đã coi là lời trước đây thì bây giờ nó là sự lỗi cho tôi. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗi vì sự nhận biết Đức Jesus Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, chú ý ở đây, và được sự công bình không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời đã lập nên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Tôi mới đọc qua thì mình nghe đó, nhưng mà có lẽ mình chưa nối được cái câu chính. Cái câu chính là như thế này, là được sự công bình không phải là công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là tin nơi Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời, nghĩa là cái sự công bình mà Đức Chúa Trời ban cho lập trên đức tin. Thì làm sao nó có cái kết quả là gì? Trong câu số 10, đó là tôi được biết Ngài. Nghĩa là ngoài cái sự công bình mà Đức Chúa Trời ban cho thì tôi không thể tới cái chỗ biết Chúa Giêsu, không thể kinh nghiệm được quyền phép của sự sống lại của Ngài, không bước vào trong sự thông công thương khó với Chúa, không thể trở nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, và cũng không được kinh nghiệm sự sống lại từ trong kẻ chết với Chúa. Nghĩa là cái nếu mà mình còn ở trong cái chỗ tùy nơi tôi, thuộc nơi tôi, thì nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái kinh nghiệm là tôi đi nhà thờ, tôi làm công việc Chúa, tôi cố gắng chuyện này chuyện kia, tôi làm mọi thứ hết, nhưng mà tôi không biết Chúa, tôi không đi vào sự thông công với Chúa, không kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, cho tới khi tôi nhận được một cái sự thay đổi trên cái căn bản đời sống. Để tôi nói cách khác hơn, cái căn bản đó là gì? Để nói tiếng Anh thì có lẽ dễ hơn chút xíu, đó là to live in relationship with God on God's term. Sống với Chúa trong sự liên hệ với Chúa trên gì? Trên God's term, trên cái điều kiện của Chúa, trên cái sự ban cho của Chúa, trên cái sự đòi hỏi của Chúa, hay là trên cái sự liên hệ với Chúa mà Chúa bày tỏ ra. Nghĩa là mình giao phó hoàn toàn, mình đứng trong cái chỗ Chúa sắp đặt, Chúa thiết lập, Chúa dẫn đưa cái phương cách mà mình sống với Chúa, và mình tùy thuộc hoàn toàn nơi đó. Sai trật chỗ này là sai hết á. Sai trật chỗ này sai hết. Thành ra đây là điều rất là căn bản chúng ta phải hiểu. Đó là sự công chính, cái sự liên hệ của chúng ta với Chúa không thể tùy thuộc, hay là không thể có phần dự phần của công việc của chúng ta. Anh chị em biết rằng đạo Công giáo La Mã, mình gọi là Thiên Chúa giáo, nó là cái hệ thống này đó. Tức là hệ thống một phần ân điển của Chúa, một phần công việc của con người, hai cái cộng lại thành ra sự cứu rỗi. Mà hai cái cộng lại thành ra sự rủa xả chứ không phải là sự cứu rỗi. Vì sao? Xin dở ra trong Roma đoạn số 10. Đây là cái điều xảy ra cho dân Israel mà sứ đồ Phaolô nói. Và một cái sự rất là đau thương xảy ra, bởi vì họ đi một cái con đường không không thiết lập cái sự liên hệ với Chúa on God's term, trên cái căn bản mặc khải bày tỏ của Chúa, nhưng là trên cái sự thẩm định của riêng mình. Sứ đồ Phaolô viết như thế này, đoạn 10 câu 1 tới câu số 4: Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời ấy là cho họ được cứu, vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời, nhưng sự sốt sắng đó không phải là theo trí khôn, không phải là theo sự mặc khải, theo sự ban cho, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời, vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. Họ nói là người Do Thái, ông nói là không phải là họ thiếu cố gắng, họ hết sức là cố gắng, họ hết lòng sốt sắng với Đức Chúa Trời, nhưng cái sự sốt sắng đó không theo lẽ thật, không theo cái sự dạy dỗ của Chúa, không theo lời của Chúa, not according to knowledge. Vì sao? Họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời. Họ không chấp nhận là sự công bình của Đức Chúa Trời là sự ban cho của Chúa cách nhưng không, nhận lấy đứng ra hoàn toàn tùy thuộc nơi Chúa. Nhưng sao? Họ tìm cách lập sự công bình riêng của mình. Và kết quả là gì? Là không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Nghĩa là nếu mà đời sống của mình còn tùy thuộc nơi mình thì mình không chịu phục cái sự liên hệ với Chúa on God's term. Mình sẽ còn đòi hỏi rằng tùy nơi con làm điều này, Chúa làm điều này, con làm cái này, con làm thêm cái này, Chúa làm thêm này cho con. Nghĩa là những cái trao qua đổi lại, Chúa nói không có sự trao qua đổi lại đó. Cái sự ban cho của Chúa giải quyết tội lỗi của mình là hoàn toàn hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời bày tỏ ra ở ngoài luật pháp. Cho nên sống hoàn toàn ở nơi sự ban cho của Chúa, và cái trong cái sự ban cho đó, cái kết quả của ân điển, kết quả của cái công việc Chúa dành cho đời sống của mình, thì mới đi vào trong cái chỗ thâm sâu thay đổi được. Còn ngoài ra nó chỉ là cái cố gắng ở bên ngoài, không có sự thay đổi ở bên trong, không có sự tái tạo ở bên trong, không có cái quyền năng ở bên trong. Như Phaolô nói, không thể biết được Chúa, kinh nghiệm với Chúa, trở nên giống như Chúa, quyền năng của sự sống lại của Chúa, sự thâm công với sự thương khó của Chúa, không có tất cả mọi điều đó, chỉ có vấn đề tôn giáo mà thôi. Sao người bên cạnh rồi hiểu nổi không? Hay là nãy giờ ông nói lung tung chả hiểu gì hết trơn, nhưng mà không sao, mình còn nhiều thì giờ. Tôi chỉ muốn giới thiệu cái phần kế tiếp một tí để chúng ta có thể thiết lập được, tại vì phần trong tiếng Anh mình có tới cái phần này rất là quan trọng để chúng ta hiểu, đó là vấn đề cái sự ban cho của Đức Chúa Trời. Sự ban cho này tùy thuộc trên sự mặc khải, tùy thuộc trên lời Kinh Thánh, nghĩa là sự ban cho của sự công bình của Đức Chúa Trời trong cái kinh nghiệm mà có thể sống động với Chúa, trong sự liên hệ với Chúa, nó tùy thuộc nơi lời của Đức Chúa Trời. Nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, đã làm chứng cho, lời Kinh Thánh đã làm chứng cho. Cho nên cái sự ban cho của Đức Chúa Trời qua sự công bình của Chúa được ban cho, thì ban cho trong sự mặc khải của lời Chúa. Chúng ta chỉ có thể đến để hiểu được sự ban cho này, hiểu được cái phương cách này, hiểu được sự nối kết này qua lời của Chúa. Cho nên trong cái đơn giản đó, chúng ta có thể nói rằng nếu mà mình không có lời của Chúa, không cách nào để mình có thể hiểu được đây là cái phương cách giải quyết tội lỗi của Chúa ban cho, và cũng không thể nào hiểu được đây là cái phương cách chúng ta sống động trong Chúa, trong sự liên hệ với Chúa. Ngoài ra là sự công chính của Chúa được ban cho, và sự lẽ thật đó được giải bày cho chúng ta trong lời của Chúa. Chúng ta hiểu rằng ở ngoài lời của Đức Chúa Trời đó, ngoài lời Kinh Thánh đó, thì tất cả mọi sự giải quyết vấn đề đều là trên công đức cả. Hệ thống tôn giáo của toàn thế gian, bất cứ là tôn giáo nào đều trên hệ thống công đức. Nghĩa là làm thiện, tránh dữ, làm thêm công đức để mà giải quyết vấn đề tội ác của mình. Nghĩa là luôn luôn có điều đó, trừ ra là trong lời của Chúa, mặc khải đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời, hoàn toàn tùy thuộc trên ân điển mà Chúa dành cho chúng ta trong Đức Giêsu Christ mà thôi. Cho nên để mà chúng ta có thể bước vào trong sự hiểu biết Chúa, có thể kinh nghiệm cái quyền năng của sự sống ở trong Chúa, thì chúng ta phải sống trong sự liên hệ với lời Đức Chúa Trời. Để hiểu được và kinh nghiệm được sự công bình mà Chúa bày tỏ ra, thì chúng ta phải nghe Chúa, chúng ta phải đến được với cái sự ban cho của lẽ thật của Chúa. Thì nơi đó nói rằng Đây là chỗ mà luật pháp và đấng tiên tri làm chứng cho, được bày tỏ, chứng minh, được thiết lập ở trong lời của Chúa. Lần tới chúng ta sẽ đi sâu hơn, nhưng mà tôi muốn thiết lập cái sự nối kết này, bởi vì chúng ta không phải là chỉ đây là chuyện tưởng tượng, và đây cũng không phải là cái chuyện mà mình có thể nói là tôi giải quyết một lần đủ rồi, thì hồi đó tôi có tin Chúa, tôi đã xưng nhận cái đức tin của mình nơi sự công chính của Chúa. Nhưng mà để có thể sống động với Chúa và trong sự liên hệ với Chúa, trong sự công bình mà Chúa đã ban cho, bày tỏ ra ở ngoài luật pháp, ở ngoài công đức của mình, thì cái môi trường và cái phương tiện để có thể nối kết cái quyền năng đó, cái sự thực nghiệm đó là trong lời của Đức Chúa Trời. Mà không có lời của Đức Chúa Trời thì mình cũng không hiểu, mình sẽ đi sai trật, mình sẽ làm gì? Mình sẽ trở lại ngay về cái cố gắng riêng tư của mình, công đức của mình. Mình sẽ mặc cả với Chúa, con làm này, Chúa làm thêm cái kia. Con phạm tội rồi, bây giờ làm sao để giải quyết? Con sẽ cố gắng cái này, cái này, cái này, thì Chúa sẽ giúp giải quyết. Nghĩa là tất cả chúng ta sẽ trở lại con đường mà sứ đồ Phaolô nói với người Galati là ai bùa ếm anh em vậy? Là đã bắt đầu cái cuộc đời ở trong Chúa bằng ân điển Chúa, là bây giờ lại muốn làm trọn trong công việc riêng của luật pháp hay sao? Nghĩa là rất là dễ dàng để mà chúng ta khi ra ngoài khỏi lời của Chúa, chúng ta sẽ rớt ngay vào trong cái hệ thống cũ của mình. Đó là công việc làm tùy thuộc trên mình, nối kết để có thể thay đổi sự liên hệ của mình với Chúa. Ở đây chúng ta hiểu rằng sự ban cho của Đức Chúa Trời, giải pháp từ nơi Đức Chúa Trời, sự công chính từ nơi Chúa. Chúa ban cho những điều mà Chúa đòi hỏi, Chúa ban cho cái tiêu chuẩn mà Chúa đòi hỏi chúng ta. Đó là chính sự công chính của Chúa, sự công chính đời đời, sự công chính toàn vẹn, sự công chính tuyệt đối. Và điều đó ban cho chúng ta một cách nhiên không trong Chúa Giêsu Christ. Và ở ngoài luật pháp, ở ngoài cái tiêu chuẩn cố gắng của chúng ta, hoàn toàn nhận từ nơi Chúa và từ nơi Chúa mà thôi. Nó sẽ có cái kết quả của sự thay đổi của đời sống đó, và cái kết quả đó rất là rõ ràng và chắc chắn, nhưng không ra từ cái cố gắng của mình. Nó ra từ cái công việc Chúa làm, và Chúa làm ra cái kết quả của đời sống nối kết ở trong đó. Và một trong cái chỗ nối kết rõ ràng chắc chắn đó là với lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta còn nhiều để nói, nhưng mà có lẽ anh chị em cũng thấy là nếu mà còn nhiều giờ nữa thì hơi khó khăn. Chúng ta sẽ để dành lần tới. Nhưng mà nhớ ra một điều mình đã học, nhớ ra một điều mà lời Chúa nói với chúng ta sáng hôm nay, một điều mà mình nhận được cho chính mình, và một điều mình muốn đáp ứng với Chúa. Xoay qua người bên cạnh, nói ra cái điều đó, nói tôi học được điều này hôm nay, cầu nguyện với nhau để xác minh điều đó trong đức tin. Rồi chúng ta sẽ kết thúc bằng trong sự thờ phượng Chúa chung một lần nữa. Nói ra điều mà mình đã nhận từ nơi Chúa, xác minh là điều mình đã nhận, và cầu nguyện với nhau một tí để đáp ứng. Chúng ta sẽ kết thúc trong sự giờ thờ phượng này.